dạy cho kỹ lưỡng về pháp môn, dạy cho những cách làm sao tu thì mình mới đạt thành. Thì ta bảo đảm là cái gì thì tu cũng không được, nó cũng không thành nữa. Thì cái duyên ở ngoài người đời là không thể nào vô cái tâm được, rất là khó. Thế nào cái gì phải buông xả hết, điều kiện mà buông xả hết mới được nhất tâm. Thì ở đây bao nhiêu người mình nói là có thể buông xả được, thành ra những cái chủ trương đó ở thành một cái mâu thuẫn ngay trong cái pháp môn, nó gọi là nhất hết tất cả căn cơ. Nếu phải đặt ra cái vấn đề mà nhất tâm mới được giảng sanh đó, thì thực sự không nhất được người phàm. Thật là nhất thiết chủng trí mà còn nói là không dạy trình định cho người phàm thì làm sao người phàm là nhất tâm. Mặc dầu là trong kinh đã nói là chỉ cần 10 niệm liên tục thôi, tức là cái thời gian mà định tâm an trú động á rất là ngắn, chỉ có 10 lần thôi, không cần còn lâu dài. Nghe mày nói là ta ngặt tịnh có thể là 1 giờ 2 giờ, không chuyện đó là cao siêu, cái phần giảm bớt lại cho mình. Nói bây giờ đi cặn cho quý vị là 10 niệm liên tục thôi, nó cũng là cực kỳ khó khăn chứ không phải là dễ. Nghĩa là trong cái 10 niệm đó người đã phải hoàn toàn xả bỏ hết, xả ly hết. Ngay ngày định công mà ngày giả rất nhiều thì ngày nó phải niệm với tâm thanh tịnh, thì ngày định nghĩa với thanh tịnh của ngày là không có thanh phi. Thanh phi ở đây tôi nói hoàn toàn, nếu thực sự người nào mà nói mình là thanh phi là người đó ngay trong hiện đời này nó thành thánh rồi. Vì cái lối của Tòa La Hán là tôi diệt thanh phi mà. Sao mình nói là A La Hán là diệt ngã, thì gồm có ngã tham, ngã sân, ngã si, ngã mạng, ngã kiến, năm cái ngã đó làm cho người ta luân chuyển trong sinh tử luân hồi. Mà ba cái ngã chấp khiến cho người ta tâm đang ngã mạng ngã kiến á là thằng tham thằng si. Mà gốc mình diệt được ba thằng gốc chánh này đó thì thằng ngã mạng ngã kiến là từ từ nó mất. Ngã kiến nhất là ngã kiến là yếu nhất. Ngã kiến chỉ là gặp những người mà trí tuệ hiện tài giỏi, câu lý giỏi, phân tích mình lại để cho mình cái nhìn mình chính xác, thì mình thoát được cái nhìn sai lạc, thì mình thoát ngay. Thì lúc đó tên Nguyên Thủy nó nói khi mà gặp những đức Phật, cái Phật thuyết cho mình thấy những cái chấp trước của mình, những cái vướng mắt của mình sai lầm, mình dứt khoát mình bỏ luôn, mình không có trụ đó nữa. Thì ngay lúc đó người ta cắt được cái quả thánh đầu tiên, nó gọi là quả kiến đạo của Tu Đà Hoàn quả, tức là diệt được cái kiến phải làm cắt được cái kiến đạo. Thì cái kiến đạo trong kinh điển nói là dễ diệt nhất, chỉ cần nghe văn huệ, tức là nghe thôi chưa cần tư duy nữa mà tin hiểu thì có thể đã cắt được ngay thánh quả đầu tiên Tu Đà Hoàn. Thành ra bên Nam Tông á có nhiều người cắt được Tu Đà Hoàn quả đó, tại vì do lực của Đức Phật gia trì. Đức Phật nói công đức rất là mạnh, hay Đức Phật khi mà thuyết pháp thì họ lắng nghe, họ thấy rằng những cái vọng tưởng của họ từ nào cũng là chấp cái này chấp cái kia đó hoàn toàn là sai, không đúng. Thì ngay lúc đó Phật sáng liền câu là người này đắc được cái quả đầu tiên. Còn bên Đại Thừa đó, cái kiến đạo đó, nó nằm trong gia vậy là kiến tánh, tức là thấy được cái tâm mình từ nào tới giờ bản chất của nó là không có thật. Thì người đó kiến đạo, mà thực sự ra nếu như vậy là không thật. Mà cái người mà lý luận có những tài liệu chính xác giảng dạy có gì bị nghe thời gian có gì cũng hiểu rồi đó, vậy đặt đầu có gì chưa đạt tới hiểu được thì mới kiến thôi. Đạt được những cái nào mà tất cả những gì mình cho là thật hết trơn, thật sự rồi có gì hiện giờ những người tại gia cho cái gì cũng được là thật hết á. À, nên thường thường là quý vị cầu cho thật trên cái cầu gì cũng là thật, cảm như phải cầu hạnh phúc, cầu nhà, cầu cửa, cầu con, cầu xe, toàn là cầu những cái gì tại vì cho nó là có thật nên phải cầu. Thấy không? À, từ cái cầu này nó dứt mắt khỏi cái cầu khác. À, trong cuộc đời của quý vị à, cứ cầu cái cầu mà càng cầu là càng sợ mất, tại vì mình cầu mình có rồi thì mình sợ mất. Ví dụ như mất tiền thì quý vị đã buồn khổ rồi, phiền não đủ thứ rồi, hay là mất việc làm cũng là phiền não, cũng là lo buồn, hay mất người thân nhân cũng là phiền não, cũng là lo buồn, tại vì mình có là mình sợ mất. Thấy không? Nhưng mà có một cái mà mình lo buồn cùng cực, mọi việc sẽ mất hết, không có cái gì hết trơn mà ít ai nghĩ tới, mà ít ai lo buồn, mà ít ai không nên, là ngay lúc mà người này là cái chết. Cái chết là cái gì mất hết, không còn cái gì hết trơn. Nhưng mà thường thường á, lúc người ta sống không ai nghĩ tới chết hết trơn á, thấy không? Thành ra tâm người ta rất là mạnh, người ta cứ chụp cho cái khó này, chụp cái khó khác, chụp cái khó kia. Và khi mà ta sắp chết lúc đó người ta mới sợ, sao người ta mới lo buồn, thì lúc đó người ta mới tìm cách để làm sao mà có một cái khác nữa. Tức là tâm mới kết một cái duyên là có một cái khác nữa, là có một cái sự sống còn tới. Anh nói cầu thần, cầu cúng tế, rồi cúng kiến, rồi đủ trò đó để duy trì cái mạng sống của mình. Thấy không? Thì Đức Phật nói là có cái chết đó, nó là một cái sự thật tồn tại mà thờ sờ trước mắt, không ai bao giờ nghĩ tới và không ai bao giờ thắc mắc cái chết đó nó có thể đem cái lợi gì cho mình. À, cái chết đó chỉ có sợ hãi, lo buồn, tâm bất an, mà không biết rằng là cái chết đó là cái cơ hội lớn cho người ta. thấy không? Bởi vì không tất cả những cái gì mà chấp trước cũng cả hiện thời người ta đó là do chấp trước bởi nghiệp. Không tất cả hiện thời người ta sanh ra là do nghiệp mà sanh. Thành ra khi mà nghiệp hiện hành đó, tâm thức mình nó hoạt động theo nghiệp, cái nhìn mình là hoạt động theo nghiệp, cái thấy nghe cái biết của mình là hoạt động theo nghiệp. Nên có nhiều người thích về cái môn này, ghét cái môn kia. Nếu mà chúng sanh mà không do nghiệp thì cái thích sẽ giống nhau. Vì cùng một cái tánh là cái tánh người sẽ giống nhau, nhưng không. Hai người thì sanh nhiều, người thì thích đá banh, người thì thích coi phim, hai người thích ca múa, hai người thì thích tiền, người thích danh vọng, mỗi người thích một cách khác. Thành ra khi người ta tạo có một cái thân trong cái cõi này đó, là cái thân tạo thành một bởi nghiệp tướng. Và cái nghiệp tướng này nó tạo thành thân và tâm của người ta. Cái thấy người ta là hoàn toàn giới hạn trong cái nghiệp tướng, thân và tâm. Cái nghiệp tướng của người thì không thể thấy như cái loài ma quỷ được. Hay cũng như cái loài cá thì không có thể là thấy được ở trên nước. Thành ra khi mà chắc cái thấy nghiệp tướng là có Phật á, thì cái nào mà vượt ngoài cái nghiệp tướng, cái thấy biết của mình thì không tin. Thành ra lúc mà thuyết pháp á, thì Phật chia ra là nhiều thời để thuyết. Cái kinh A Di Đà thì Phật thuyết để cho người nào có niềm tin trong chắc. Bởi vì nói ra những cái cõi mà nó không có dính líu gì khác biệt hoàn toàn cái lối suy nghĩ của người đời ở đây, thành người ta rất là khó tin. Thành ra vì cái khó tin đó mà người ta không tu. Ở đời người ta là phải tin, phải nói làm sao mà mình tin được mình tu. Nhưng mà biết rằng cái tin của mình là cái tin theo nghiệp tướng, cái quá khác vượt ngoài cái nghiệp của mình, không thấy biết không tin được. Mà người ta đừng cách vậy. Mà cái quan niệm mới đạo Phật đó, bây giờ phải bỏ cái tâm đó. Cái nào mà tôi thấy biết tôi mới tin được đó, là cái lối vận niệm của người phàm. Cái người sống chắc kiến chắc là cái nghiệp lực, tức là cái nghiệp lực nó đang hiện hành, nó cho mình nó nhận định như vậy. Người nào muốn đạo Phật á là phải lấy cái tin vào cửa, tức là đi vào cửa đại thừa, tức là cái pháp môn là nó rộng sâu vượt ngoài cái tri kiến của con người bình thường. Chúng Quan Nghiêm nói rằng là cái người nào mà không có niềm tin á, cũng như là mình đi ngoài biển mình tìm củi báo hay là nhặt củi báo rồi nhưng mình không có đôi tay để mà nhặt vậy đó. Tất cả những giáo pháp của chư Phật trong kinh điển đại thừa đó, nó rộng rãi, nó vượt ngoài cái thế giới của mình, nó thông suốt cả lục đạo. Trong lục đạo đó những cõi thiên mình không thấy, những cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh mình không thấy, những cái hạnh khó biết khó làm của Bồ Tát mình không thấy, vượt ngoài cái sự suy nghĩ của mình. Bồ Tát có thể là mình nói là cho thân, cho vợ, cho con, vượt ngoài cái sự suy nghĩ của mình. Cái nghiệp lực mình nó không có chấp nhận như đó. Nếu mình không tin mà mình chấp nhận cái lối hành động đó là đúng, tại vì mình nghĩ là Đức Phật là một người không nói sai, để mình noi theo cái điều đó, để mình sửa tâm mình, sửa tánh của mình, để mình sửa cái nghiệp của mình lại, thì rốt cuộc mình cứ lẫn quẩn trong lòng sanh tử. Cái nghiệp lực này hết thì nghiệp lực nó phát sanh tạo thành một cái sinh mệnh khác, rồi cứ trôi lăn mãi như vậy mà không bao giờ ra khỏi. Thành ra con người ta sống ở ngoài đời đó là hoàn toàn bởi ảnh hưởng cái nghiệp lực. Thành ra những cái nhận biết của mình là hoàn toàn nó gọi là hư vọng, không có trúng, chưa bao giờ trúng. Trời nói cho Phật là tất cả những nhận biết của người ta là chưa bao giờ là trúng cả. Bây giờ một cái người nào mà giỏi nhiều công đức như Đức Phật á, cho khi giác ngộ rồi đó thì ngài mới lấy cái thấy biết của ngài, nó gọi là Phật tri kiến, hiển lộ cho mình thấy bằng những bài thuyết pháp, nó gọi là kinh văn, những lời khuyên dạy. Những mà kinh dạy đó có thể ngược lại cái thấy biết của mình. Nếu mình lấy cái Phật tri kiến của ngài mà làm cái thấy biết của mình á, thì mình có thể chuyển được cái tâm lực của mình, chuyển được cái lối suy nghĩ của mình. Mà nhờ cái chuyển lối suy nghĩ của mình thì mình ăn gieo một cái nhân khác, tại tất cả các nghiệp mà do tâm nó sanh đó, tâm nó sanh rồi nó mới sai thử cái tay mình hành động, cái miệng mình nói. Khi mình chuyển được cái tâm á, thì cái nghiệp do nghiệp lực mà hiện hành á, nó giảm bớt chứ nó không có mất. Tại vì nó đang giữ cái thân xác của mình mà, nó không có mất, nó chỉ giảm bớt thôi, thấy không? Ra là mình không còn làm theo những cái gì sai lầm nữa, tức là mình đang tạo những nghiệp tốt. Rồi do tạo nghiệp tốt á, thì sau khi mất cái thân này đó, cái nghiệp tốt nó có cái năng lực để nó lấy cái thân khác, nương vào cái nghiệp lực đó mình có một cái thân khác nó tốt đẹp hơn, nó hạnh phúc hơn. Thành ra tức là Phật nói đó, muốn đi vào cái ngưỡng của cái đạo Phật đó, thì bây giờ phải bỏ hết những cái tiếng hư vọng, tức là cái tiếng sai lầm của phạm vô, mà lấy cái tri kiến của Phật, tức là những cái pháp của Đức Phật, những thấy biết cái nghe của Đức Phật, làm lại cái tri kiến của mình, từ đó để dưỡng cái tâm của mình được. Nghiệp thì nó tạo thành một cái quyết định, tức là ví dụ như cái gì trồng cái dưa, nó ra cái dưa thì cái dưa là cái quả nhất định rồi, không có thể chuyển được. Nhưng cái tâm á, nó có thể chuyển được cái nghiệp. Trong kinh điển á, cái tâm của mình thì chuyển nghiệp được. Thế giờ mình tạo nghiệp mà mình không có sửa tâm thì nghiệp mình vẫn vậy à. Thành ra ở đây quý vị nào thường đi coi bói á, coi chi tai hay là coi tướng hay là coi tử vi vân vân á, mà thật sự ra cái ngành học thuật đó không phải là dở. Cái học thuật đó là do những cái bậc mà họ tu họ thấy được, một số kiếp, rồi họ căn cứ vào những hiện tượng, rồi họ liên kết rồi để họ giải đoán, chứ họ chỉ giải đoán được cái hoạt động của nghiệp lực thôi. Tức là cái người đó sanh trong gia đình cha mẹ giờ đó, ngày đó, ngày đó thì ảnh hưởng trong những cái tu trì tuần hoàn, những sao, những nhân vật trong thế giới này, thì người đó sẽ có tánh tình như vậy, hoạt động như vậy, làm ăn như vậy. Hoạt động họ thi được cái hoạt động của nghiệp lực của mình thôi, nghĩa là người nào có chính xác nhất đó, họ coi hoàn toàn. Nếu một người đó họ sống hoàn toàn thân nghiệp, ngày ở đây quý vị này có coi cái Liễu Phàm Tứ Uống chưa? Liễu Phàm Tứ Uống cái ông bị cốc gì đó, ông tưởng mà ông đón cho ông Liễu Phàm đó, là ông đón chính hết trăm phần trăm. Chứ ông đó là ông không có làm gì, tức là cái gì họ ông chưa hoàn toàn là buông lỏng, không có chuyển tâm, thành ra cái nghiệp nó vẫn đi thẳng cái gì à. Cho tới Liễu Phàm Tứ Uống gặp Thiền Sư, ông Thiền Sư ông mới lại nói lại, thì sau đó là ông Liễu Phàm bắt đầu ông sửa lại bằng cách là ông làm thiện làm kia, thì ông cải cả cái xấu một luôn. Ví dụ số ngày Liễu Phàm nói là bao nhiêu năm làm cái quan gì gì, rồi bao nhiêu cấp chức không con có con gì, bao nhiêu tuổi chết thì ông cải hết. Anh nói mấy thầy tướng thì gọi thường thường cũng vậy đó, rồi gặp những người tu thì họ không có con, vì họ biết con là không cúng phải không, vì tâm nó có năng lực chuyển nghiệp. Thực sự là tâm chánh nghiệp đó, chánh nghiệp để tạo thân của mình thì nó không chuyển được. Cái này như mình nói là giận người là nam, giận chuyển thành nữ nó chuyển được, nhưng mà nó có chuyển được những cái tác nghiệp khác, những tác nghiệp phụ trong cuộc đời cho anh chuyển được y báo gì và cách sửa cái tâm. Thì cái đó sửa tâm gọi là Phật, gọi là tu. Thành ra tôi sang đạo Phật á, cái quan trọng là tu, tức là sửa lại cái tâm. Mà trước khi sửa cái tâm á, tức là phải sửa lại cái lối nhìn cho mình cho chính xác, cho đúng. Chứ hồi nào tới giờ là mình nhìn cho cái nghiệp không à, mình nhìn sai. Thành ra cái Phật thuyết là vô lượng pháp môn, vô lượng nhân cư, nhằm mục đích là để cho mình chuyển được cái lối nhìn mình cho chính xác. Mà khi chuyển được cái lối nhìn mình chính xác rồi đó, thì cái tâm mình nó hành theo cái đó, nó hành theo đó, cái lối nhìn của chi kiến Phật. Thì khi mà nhìn thấy cái Phật đó, thì cái nghiệp nó chuyển ra cái nghiệp thật. Mà khi nó chuyển ra cái nghiệp Phật á, thì mình phải được giải thoát giống như Phật. Với tu nó chỉ là vậy thôi. Thành ra giờ mình nói lại, toàn bộ cái lập tông của bên Tịnh Độ Tông á, là nó lấy 3 kinh. Thì tổ cho này thêm 2 kinh nữa, là kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện với Đại Thế Chí Chương ở trong kinh Lăng Nghiêm, để thành lập ra làm 5 cái kinh căn bản của Tịnh Độ Tông, căn cứ và cái lối đó để tu. Thì gần như là tất cả 5 cái quyển kinh mà sư tổ đặt ra làm tông chỉ tông ngôn của mình để mà tu hành á, thì là 4 kinh nó nặng về thiền định rồi. Ngay cả Đại Thế Chí Chương á, Đại Thế Chí Niệm Phật Chương trong cái Lăng Nghiêm đó cũng là niệm niệm, nhưng mà nhớ con nghĩa là con nhớ mẹ, mà thường thường niệm với nhau sẽ được thanh cực lạc, thì cũng dính vào thiền định luôn. Chỉ có chương của ngài Phổ Hiền là nói về hạnh, thấy cái hạnh đó mà hồi hướng nhận thanh. Bây giờ ví dụ nó mình thiền định khó, mình làm hạnh lên, mình nhảy vào làm thì hạnh nó hiền, phải chịu làm nổi không? Lễ kính thập phương chư Phật, tức là phân thân một phương chư Phật đấy, phải lễ kính không Phật to, ai cúng dường cũng vậy. Chứ giờ lễ kính như là như đã xưng tán như là cúng dường, tức là trong một niệm là phân thân khắp thần tác cúng tất cả chư Phật. Đó là cái hạnh của một vị Bồ Tát đắc địa, thấy không? Hay họ nhập tâm không rồi, họ mới tâm thân được thì họ làm. Còn giờ mình làm cúng ông Phật không đúng nghĩa hạnh, nghĩa Phổ Hiền, nó không xứng hạnh, nó không xứng với tông chỉ là Phổ Hiền. Là Phổ Hiền là tất cả là trong một niệm ngày đó là phân vô lượng thân số, cúng dường vô lượng thập phương chư Phật, mà không phải là thập phương chư Phật đang hiện tại, mà cúng dường luôn chư Phật quá khứ, thập phương ba đời chư Phật. Cái chuyện đó là cái chuyện mà Bồ Tát á đạt được ngộ được cái tâm rồi, thấy rằng là một sát na ngay hiện tại đây là liên hợp được quá khứ và vị lai, một cái không gian này là nhiếp hết cả thập phương chư Phật nằm trong không gian này, thì họ mới làm được hạnh nguyện đó. Cái hạnh nguyện nó không phải đơn giản như mình nghĩ, bây giờ mình cứ niệm mà bây giờ nào nhất cả để cái hợp mà mình muốn thanh tịnh độ được á, lấy thập tại nguyện dương này mà thanh tịnh độ được á là phải thành tựu thập tại nguyện dương, chứ phải là niệm mà nhất cả đến Phật gì đã xin chắn như lai đang rồi là tại vì không được, không có vụ đó. Mà nói là khi mà con tuyên thuyết người hạnh nguyện này và con tu hành cái thành tựu nguyện này, lấy 10 cái nguyện lực thành tựu này để mình thành đạt hoàn toàn tự lực, tuy bằng hạnh là tự lực, cái hạnh đó là chỉ có Bồ Tát đó thì họ làm thôi. Bồ Tát sơ địa như địa làm cũng không được nữa, chứ không phải đắc sơ địa trong một sát na họ chỉ sanh được tâm thân à. Làm sao một tâm thân thì cũng nhiều giỏi lắm, thì một căn thế giới thôi, chứ làm sao đóng được vô lượng vô số vô biên chư Phật. Sao mà thật sự ra mình nói giờ Phật lại bao nhiêu dẫn đường mà đi lên cực lạc, thật sự cũng không phải nữa, cũng không phải mà dẫn đường nữa. Bây giờ làm sao mà đi, làm sao mà tu thanh lọc tâm thì mình thanh lọc cũng được. Bây giờ mấy thầy kia mình niệm với cái tâm thanh tịnh, tức là phải thanh lọc chủ trương cái này cũng không, là niệm với cái tâm thanh tịnh. thanh tịnh đó là thanh lọc tâm, rồi ai ở đây đưa tay lên từ nào mình không có thanh.